1.3 chế độ chính trị, 1.3.1 khái niệm chế độ chính trị. Chính trị là một quá trình theo đó một nhóm người có lợi ích và quan điểm ban đầu khác nhau đi đến những quyết định chung mà về cơ bản được chấp nhận như là sự ràng buộc toàn nhóm và được đảm bảo thực hiện như chính sách chung. Hay nói một cách cụ thể hơn, chính trị là quan hệ giai cấp, chủ yếu là giai cấp cầm quyền với các giai cấp tầng lớp khác trong xã hội, mà nội dung của quan hệ đó là vấn đề chính quyền thuộc về ai, chính quyền vì ai. Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam thì chính trị được hiểu là hoạt động trong quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc, các nhà nước. Chính trị là thái độ quan điểm của giai cấp cầm quyền đối với các giai tầng khác trong xã hội, được thể hiện thành chính sách pháp luật và thể hiện trong hoạt động hàng ngày của bộ máy nhà nước. Chế độ chính trị là một bộ phận cấu thành của chế độ xã hội, vì chính trị là công việc của nhà nước, công việc xã hội, mà trong xã hội có giai cấp, công việc của nhà nước là công việc chủ yếu của xã hội và chế độ chính trị là chế độ thực hiện quyền lực nhà nước. Chế độ chính trị trong lý luận chung về nhà nước và pháp luật được hiểu là tổng thể các phương pháp, thủ đoạn mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước. Theo cách hiểu này, quan điểm phổ biến coi nó là một bộ phận của khái niệm hình thức nhà nước, nhưng chính xác hơn nên coi nó là một bộ phận thuộc bản chất, nội dung của nhà nước, nhưng có liên quan mật thiết tới hình thức nhà nước. Vì vậy, nó thường được nghiên cứu cùng với khái niệm hình thức nhà nước. Phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước là hệ thống các cách thức mà nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước. Ví dụ, nhà nước sử dụng cách thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, trưng cầu dân ý, bạo lực đàn áp, v.v. Chế độ chính trị thể hiện những đặc điểm của nhà nước từ góc độ dân chủ hay phi dân chủ, các quyền tự do dân chủ của công dân, mức độ tham gia của họ vào quá trình thiết lập bộ máy nhà nước và thực hiện các chính sách của nhà nước. Nhân tố chủ đạo trong chế độ chính trị là phương pháp cai trị, có nhiều phương pháp cai trị khác nhau nhưng tựu trung lại thì có hai phương pháp chính, đó là phương pháp dân chủ và phương pháp phản dân chủ. Chế độ chính trị có quan hệ chặt chẽ với bản chất nhà nước. Khi phân tích chế độ chính trị không thể không nói đến vấn đề dân chủ. Theo đó, chế độ chính trị là dân chủ khi thể hiện đúng nguyên tắc chủ quyền của nhân dân, khi nhân dân được hưởng các quyền tự do dân chủ, đồng thời quyền lực nhà nước được thực hiện bởi cơ quan do nhân dân bầu ra. 1.3.2 Thể loại chế độ chính trị. Chế độ chính trị có quan hệ chặt chẽ với bản chất nhà nước. Khi phân tích chế độ chính trị không thể không nói đến vấn đề dân chủ. Dân chủ có tiếng Hy Lạp là Democratia, nghĩa là quyền lực nhân dân, vì nó được sự kết hợp của chữ demos, tức là nhân dân, và chữ kratia, quyền lực. Do vậy, nhân dân là người chủ của quyền lực, hay nói cách khác, quyền lực thuộc về nhân dân, chủ quyền nhân dân, người dân làm chủ vận mệnh của mình. Dân chủ là một thuộc tính gắn liền với phạm trù nhà nước bởi hai lẽ. Thứ nhất, sự gắn bó này được lý giải bởi chính quan hệ giữa công dân và nhà nước, vì nếu không có công dân thì cũng không có nhà nước. Thứ hai, dân chủ và nhà nước là hai phạm phù có số phận lịch sử như nhau cùng phát sinh, phát triển, tiêu vong. Dân chủ được coi là tổng thể các thiết chế, các nguyên tắc tư tưởng, chế định, thủ tục nhằm đảm bảo các quyền tự do của con người. Chính vì vậy, khi xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định, trong đó các quyền tự do vốn có của con người được trả lại hoàn toàn, thì dân chủ cũng sẽ tiêu vong. Chế độ chính trị là dân chủ khi thể hiện đúng nguyên tắc chủ quyền của nhân dân, khi nhân dân được hưởng các quyền tự do dân chủ, đồng thời quyền lực nhà nước được thực hiện bởi cơ quan do nhân dân bầu ra. Chế độ chính trị phi dân chủ, nhà nước không quy định hoặc quy định hạn chế quyền dân chủ của công dân. Trong lịch sử, từ khi nhà nước xuất hiện đến nay, giai cấp thống trị đã sử dụng nhiều phương pháp và thủ đoạn để thực hiện quyền lực nhà nước. Những phương pháp và thủ đoạn đó trước hết xuất phát từ bản chất của nhà nước, đồng thời phụ thuộc vào nhiều yếu tố của mỗi giai đoạn trong mỗi nhà nước cụ thể. Vì vậy, có rất nhiều phương pháp và thủ đoạn khác nhau, nhưng tựu trung lại, chúng được phân thành hai loại chính là phương pháp dân chủ và phương pháp phản dân chủ. Phương pháp dân chủ là những cách thực hiện quyền lực nhà nước, trong đó đảm bảo được vị trí làm chủ của nhân dân đối với quyền lực nhà nước, thể hiện qua các quyền của nhân dân trong việc thành lập bộ máy nhà nước, tham gia vào hoạt động của bộ máy nhà nước, kiểm tra giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước, v.v. Tùy thuộc vào tính chất phạm vi hình thức của dân chủ, các phương pháp dân chủ được chia thành nhiều loại khác nhau như dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp, dân chủ thực chất và dân chủ hình thức, dân chủ rộng rãi và dân chủ hạn chế, v.v. Theo truyền thống, người ta chia các hình thức dân chủ thành hai loại, dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Chế độ dân chủ đại diện với sự tiện lợi của nó là một thành tựu của văn minh nhân loại. Tuy nhiên, trong thực tiễn quản lý nhà nước ở giai đoạn đầu, người ta coi trọng hình thức dân chủ trực tiếp, nhân dân tham gia trực tiếp không chỉ vào việc giành chính quyền mà cả giữ chính quyền, nhưng cùng với thời gian hình thức dân chủ đại diện với các hạn chế ban đầu của nó, cũng như sự bất tiện của dân chủ trực tiếp khi giải quyết công việc ở quy mô lớn, nên người ta dần dần ít vận dụng nó, rồi xem nhẹ đến mức gần như quên đi một số hình thức dân chủ quan trọng. Dân chủ trực tiếp là hình thức trong đó nhân dân tự mình thực hiện quyền lực nhà nước. Đây là hình thức dân chủ với những thiết chế, quy chế để người dân thảo luận và biểu quyết những vấn đề chung của cộng đồng. Có nhiều hình thức dân chủ trực tiếp như kiến nghị, yêu cầu của công dân về việc hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, khiếu nại tố cáo của công dân, các hình thức tự quản ở cơ sở, biểu quyết toàn dân, trưng cầu dân ý, quyền bầu cử, trực tiếp bày tỏ ý chí và nguyện vọng của mình, tham gia quản lý nhà nước và xã hội, kiểm tra giám sát hoạt động của nhà nước, công khai hoạt động của nhà nước trước dân, chế độ tự phê bình trước dân. Một trong các hình thức dân chủ trực tiếp quan trọng chính là quyền bầu cử. Bầu cử là trình tự thể thức hình thành cơ quan nhà nước hoặc trao quyền cho người có chức vụ trong bộ máy nhà nước thông qua bỏ phiếu thể hiện ý chí của nhân dân. Vị trí vai trò quan trọng của dân chủ trực tiếp thể hiện ở một số phương diện chủ yếu sau đây. Phát huy quyền làm chủ, đảm bảo huy động được sức mạnh mọi tiềm năng trí tuệ của nhân dân. Thông qua dân chủ trực tiếp, nhân dân có điều kiện bày tỏ ý kiến của mình. Dân chủ trực tiếp tạo nên cơ chế đối trọng và hệ thống kiểm tra giám sát với dân chủ đại diện. Với cả bộ máy nhà nước và những kẻ độc đoán chuyên quyền, dân chủ trực tiếp tạo nên tính tích cực chính trị, trách nhiệm xã hội ở mỗi công dân. Dân chủ trực tiếp còn tạo nên hệ thống báo động và thông tin phản hồi cho bộ máy nhà nước. Dân chủ gián tiếp, dân chủ đại diện là hình thức dân chủ trong đó nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua các cơ quan đại diện do nhân dân cử ra hoặc thay mặt nhân dân nắm giữ quyền lực nhà nước. Ví dụ ở Việt Nam, quy định nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Phương pháp phản dân chủ là những cách thức thực hiện quyền lực nhà nước, trong đó không đảm bảo được quyền tự do của công dân, nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Phương pháp phản dân chủ được dùng cho các chế độ nhà nước của phát xít, các địa chủ phong kiến, chiếm hữu nô lệ. Nhân dân không được tham gia một cách trực tiếp hay gián tiếp vào việc giải quyết các công việc của nhà nước. Hình thức nhà nước của chế độ này được cấu tạo giản đơn. Mọi cơ quan nhà nước hoạt động và tổ chức của các cơ quan nhất phải tuân theo chỉ thị của các cơ quan nhà nước cấp trên. Phương pháp phản dân chủ thể hiện tính chất độc tài. Phương pháp này khi phát triển cao thành phương pháp chế độ phát xít. Độc tài là những biện pháp cai trị độc đoán, tàn bạo, chuyên chế cực đoan, không bị ràng buộc bởi pháp luật hoặc một cơ quan quyền lực nào khác. Ví dụ chế độ độc tài do chủ nghĩa phát xít ở Đức, Ý, Nhật đã thực hành trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. John G. Maxionis, nhà xã hội học người Mỹ cho rằng không có một xã hội nào có thể cho tất cả mọi người dân đều có thể tham gia vào mọi công việc của nhà nước, tất cả mọi chính phủ đều chứa đựng tính độc đoán ở mức độ nhất định. Tóm lại, ba yếu tố hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, tạo thành hình thức nhà nước, phản ánh bản chất nhà nước. Trong đó hình thức chính thể và chế độ chính trị có quan hệ chặt chẽ với nhau, hình thức chính thể phản ánh phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước thông qua hình thức chính thể Cộng hòa gắn liền với phương pháp dân chủ. Ngược lại, hình thức chính thể quân chủ thường gắn với phương pháp phản dân chủ độc tài. 2. Hình thức nhà nước chủ nô phong kiến tư sản. 2.1. Hình thức chính thể. 2.1.1. Nhà nước chủ nô. Chính thể của nhà nước chủ nô chủ yếu là quân chủ tuyệt đối xuất phát từ việc lý giải về nguồn gốc nhà nước và quyền lực nhà nước theo tư tưởng thần quyền. Theo thuyết thần quyền, nhà nước và quyền lực nhà nước có nguồn gốc từ một lực lượng siêu nhiên. Ở các quốc gia phương Đông, nhà vua là người thừa mệnh trời, thay mặt trời để trị nước an dân và được coi là thiên tử, tức là con trời. Cho nên trong các sắc chiếu của nhà vua thường bắt đầu bằng câu thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết hay thuận thiên hưng vận, hoàng đế sắc chiếu. Ở phương Tây, nguồn gốc chủ quyền của các vị quốc vương là do thượng đế trao cho. Hoàng đế là người đại diện cho thượng đế, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thượng đế. Nhiệm vụ của nhà vua không chỉ là trị quốc mà còn là phụng sự thượng đế. Ngoài ra, ở các nước phương Tây, một số nước có chế độ nô lệ điển hình, mâu thuẫn giữa giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ rất gay gắt, cũng đã xuất hiện hình thức chính thể Cộng hòa. Ví dụ, chính thể Cộng hòa dân chủ chủ nô xuất hiện ở Athens vào thế kỷ thứ 5-4 trước Công nguyên. Ở đây các cơ quan quyền lực nhà nước đều được bầu ra và hoạt động theo nhiệm kỳ. Đại hội nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, bao gồm tất cả những người đàn ông trong xã hội. Đại hội Nhân dân có quyền bầu ra các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước như Hội đồng 500 người, Tòa án Bồi thẩm. Ở La Mã vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên tồn tại hình thức chính thể Cộng hòa quý tộc. 2.1.2 Nhà nước phong kiến. Hình thức chính thể của nhà nước phong kiến chủ yếu vẫn là quân chủ chuyên chế tuyệt đối. Trong thời kỳ này, cách lý giải về nguồn gốc của quyền lực nhà nước vẫn dựa trên học thuyết thần quyền. Ví dụ, nhà nước phong kiến Trung Quốc thời nhà Tần năm 221 trước Công nguyên đến 206 trước Công nguyên, đứng đầu là hoàng đế, người có quyền lực cao nhất. Hoàng đế bổ nhiệm các quan lại như Tam Công là ba chức quan đầu triều, Thừa tướng là tổng quản chính vụ, Thái úy coi quân sự và Ngự sử Đại phu coi văn thư quan trọng và giám sát các quan. Dưới Tam Công là Cửu Khanh gồm Đình úy coi việc hình, Thiếu phủ coi thuế khóa, Lang Trung lệnh coi quân lính bảo vệ nhà vua. Mỗi chức quan, mỗi cơ quan nhà nước có chức năng nhiệm vụ quyền hạn riêng và phải tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của nhà vua. Trong quá trình phát triển, hình thức chính thể của nhà nước phong kiến có nhiều biến dạng khác nhau, đặc biệt là ở châu Âu. Nhà nước phong kiến thời kỳ phân quyền cát cứ xuất hiện phổ biến ở các quốc gia phong kiến Tây Âu trong giai đoạn phát triển của chế độ phong kiến, khi nhà nước phong kiến phân phong ruộng đất cho các quan lại, họ hàng, giáo hội, hình thành nên các lãnh địa phong kiến. Đứng đầu mỗi lãnh địa là lãnh chúa. Ở các lãnh địa có lãnh chúa thành lập nên quân đội, tòa án riêng của mình, làm cho quyền lực của nhà vua ở trung ương bị suy giảm. Quyền lực nhà nước bị phân tán, quyền lực của các lãnh chúa rất lớn, mỗi lãnh địa tồn tại giống như một nhà nước. Khi chính quyền trung ương của các nhà vua mạnh và đủ sức khống chế, thì các lãnh địa thần phục và lệ thuộc nhà vua. Nhưng khi chính quyền trung ương suy yếu, thì các lãnh địa trở thành các thế lực cát cứ riêng biệt, độc lập với nhau và thoát ly khỏi sự điều hành của nhà vua. Chính vì vậy, nhà nước phong kiến giai đoạn này gọi là chính thể quân chủ phân quyền cát cứ. Như vậy, hình thức nhà nước phong kiến thời kỳ phân quyền cát cứ được đặc trưng bởi đặc điểm quyền lực của nhà vua yếu. Quyền lực thực chất nằm trong tay các lãnh chúa phong kiến lớn. Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền. Trong giai đoạn đầu của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền xuất hiện hình thức dân chủ đại diện đẳng cấp. Đây là chính thể quân chủ tồn tại trong các nhà nước phong kiến phương Tây. Khi các nhà vua phong kiến muốn củng cố vương quyền, tiến hành chiến tranh xâm lược, cần có sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, nên nhà vua thành lập các cơ quan đại diện đẳng cấp, đại diện cho các tầng lớp giai cấp trong việc thực hiện quyền lực nhà nước. Ví dụ, nhà nước phong kiến Pháp năm 1132 triệu tập hội nghị tam cấp là tăng lữ, quý tộc, thị dân. Nhà nước phong kiến Anh, nghị viện cũng được thành lập năm 1265. Nghị viện là cơ quan đại diện cho các tầng lớp thị dân, kỵ sĩ, lãnh chúa. Các cơ quan đại diện đẳng cấp này góp ý với nhà vua về những vấn đề quan trọng của đất nước như chiến tranh, hòa bình, thuế, v.v. Giai đoạn cuối của thời kỳ phong kiến hình thành nên các nhà nước có chính thể quân chủ chuyên chế. Quyền lực nhà nước tập trung gần như tuyệt đối vào nhà vua. Chính thể quân chủ chuyên chế cực đoan xuất hiện ở giai đoạn khủng hoảng, giai đoạn cuối của chế độ phong kiến, nhằm tập trung tối đa quyền lực vào tay nhà vua để duy trì sự thống trị của giai cấp phong kiến. Nhà vua đã từng bước thâu tóm quyền lực thiết lập nên nhà nước có chính thể quân chủ chuyên chế cực đoan. Quyền lực nhà nước tập trung gần như tuyệt đối vào nhà vua. Triều đình trung ương vẫn tồn tại nhưng hoàn toàn chỉ có ý nghĩa là cơ quan giúp việc cho nhà vua. Vua nắm toàn bộ quyền lực, không chịu bất kỳ sự hạn chế nào trong cả ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quyền lực vô hạn và tuyệt đối. Cộng hòa phong kiến là hình thức chính thể xuất hiện ở một số thành thị phong kiến có quyền tự trị. Bên cạnh chính thể quân chủ, hình thức chính thể Cộng hòa phong kiến cũng từng bước được thiết lập ở một số thành phố thuộc khu vực Tây Âu vào giai đoạn phát triển của chế độ phong kiến. Đó là một số thành thị phong kiến có quyền tự trị như Naples, Italia, Novgorod, Nga. Trong chế độ tự trị của một số thành phố, quyền lực thuộc về hội đồng thành phố gồm các đại diện của thị dân do cư dân thành phố bầu ra. Đứng đầu hội đồng thành phố là thị trưởng do hội đồng bầu để quản lý công việc chung. Thực chất các hội đồng này là một loại chính quyền cục bộ mang những đặc trưng của chính thể Cộng hòa. Chúng tồn tại không lâu và nằm trong phạm trù của xã hội phong kiến. Sự ra đời của chính thể Cộng hòa phong kiến đã đánh dấu sự suy vong của chế độ phong kiến và sự lớn mạnh của tầng lớp thị dân sau này trở thành giai cấp tư sản. 2.1.3 Nhà nước tư sản. Trong nhà nước tư sản, do hoàn cảnh lịch sử, bên cạnh hình thức chính thể Cộng hòa còn có hình thức chính thể quân chủ. Ở nơi nào mà cuộc cách mạng tư sản diễn ra triệt để, nơi đó nhà nước có chính thể Cộng hòa. Ví dụ Cộng hòa Pháp, nơi nào cách mạng tư sản diễn ra không triệt để, ở nơi đó nhà nước có chính thể quân chủ. Ví dụ Vương quốc Anh, Ngoài ra, hình thức chính thể quân chủ tồn tại ở các nước tư sản do tập quán chính trị, truyền thống dân tộc của các quốc gia này, ví dụ Anh, Nhật Bản, Bỉ, Thụy Điển, Thái Lan, v.v. Chính thể quân chủ trong nhà nước tư sản là chính thể quân chủ hạn chế. Cơ sở hạn chế quyền lực của nhà vua chính là hiến pháp. Vì vậy, trong khoa học pháp lý, hình thức chính thể quân chủ trong nhà nước tư sản được gọi là chính thể quân chủ lập hiến. Căn cứ vào khả năng nắm giữ quyền lực nhà nước của nhà vua, chính thể quân chủ lập hiến được chia thành hai loại là quân chủ nhị nguyên và quân chủ đại nghị. Quân chủ nhị nguyên, hình thức chính thể này có các đặc điểm sau đây. Một là nhà vua có quyền hành pháp, còn nghị viện có quyền lập pháp. Nhà vua cả về mặt pháp lý và thực tế độc lập với nghị viện khi thực hiện quyền hành pháp. Nhà vua có toàn quyền thành lập chính phủ. Chính phủ không chịu sự kiểm soát và chịu trách nhiệm trước nghị viện, mà chịu trách nhiệm trước nhà vua. Hai là nhà vua có quyền can thiệp mạnh mẽ vào hoạt động làm luật của nghị viện, như quyền phủ quyết các dự luật của nghị viện, bổ nhiệm các thượng nghị sĩ và giải tán nghị viện. Hiện nay trên thế giới, hình thức chính thể này chỉ tồn tại một số ít nước như Jordani, Vương quốc Maroc, v.v. Quân chủ đại nghị, hình thức chính thể này có các đặc điểm sau đây. Một là nghị viện là cơ quan thực hiện quyền lập pháp, có vị trí tối cao trong mối quan hệ với quyền hành pháp. Vị trí tối cao của nghị viện được thể hiện ở chỗ. Tuy về mặt pháp lý, nhà vua có quyền bổ nhiệm người đứng đầu chính phủ, các bộ trưởng, nhưng nhà vua chỉ có thể thực hiện quyền này theo đề nghị của thủ lĩnh đảng chính trị giành được đa số ghế trong kỳ bầu cử nghị viện. Vì vậy, về mặt hình thức chính phủ là của nhà vua, nhưng thực chất chính phủ không chịu trách nhiệm gì trước nhà vua, về cả trách nhiệm cá nhân cũng như trách nhiệm tập thể. Trong lĩnh vực lập pháp, về mặt pháp lý, nhà vua có quyền phủ quyết các dự luật của nghị viện, nhưng trên thực tế, nhà vua không thực hiện quyền này, hoặc có thì cũng theo sự chỉ dẫn của chính phủ. Những văn bản do nhà nước ban hành thực chất là các bộ trưởng tương ứng soạn thảo và ký phó thực nhà nước, vua chỉ ký tượng trưng. Hai là chính phủ được thành lập trên cơ sở nghị viện và chịu trách nhiệm trước nghị viện, do nhà vua chỉ có thể bổ nhiệm thủ tướng, các bộ trưởng theo đề nghị của đảng chiếm đa số ghế trong nghị viện. Trong trường hợp nghị viện không tín nhiệm chính phủ nữa thì chính phủ phải từ chức. Tuy nhiên, để hạn chế bớt quyền của nghị viện, chính phủ cũng có quyền đề nghị nhà vua giải tán nghị viện, hạ nghị viện, quyết định tổ chức bầu cử để nhân dân phán xét xung đột giữa hành pháp và lập pháp. Ba là nguyên thủ quốc gia do thế tập truyền ngôi. Vua là người đứng đầu nhà nước, là biểu tượng của sự thống nhất phi chính trị và không thiên vị. Quyền lực của nhà vua chỉ mang tính chất tượng trưng, quyền lực thực chất thuộc về chính phủ và nghị viện. Bốn là thừa nhận chế độ đa đảng, các đảng được tổ chức chặt chẽ, luôn thống nhất nhưng không có cương lĩnh lâu dài và điều lệ. Tuy nhiên, ở một số nước như Vương quốc Anh luôn duy trì chế độ hai đảng thay nhau cầm quyền, công đảng và đảng bảo thủ, hoặc ở Nhật thực hiện chế độ một đảng rưỡi, một đảng lớn liên tục cầm quyền nhưng phải liên minh với một đảng nhỏ. Đảng của phe đa số trong Hạ viện có quyền thành lập chính phủ, đảng thiểu số trở thành đảng đối lập, thành lập nội các trong bóng tối nhằm phê phán, giám sát chính phủ cầm quyền. Chính thể quân chủ đại nghị hiện nay còn tồn tại khá phổ biến, kể cả những nước có nền kinh tế phát triển như Anh, Nhật, Thụy Điển, Hà Lan, Bỉ, v.v. Đây là loại chính thể quân chủ phổ biến. Ở chính thể này, nguyên thủ quốc gia là các vị hoàng đế được truyền ngôi cho con và chính phủ, bộ máy hành pháp được thành lập và hoạt động chừng nào còn được hạ nghị viện tín nhiệm. Đây là hình thức phát triển nhất và được nhiều nước áp dụng vì nó phù hợp với điều kiện hiện nay. Giai cấp tư sản thống trị thực chất vẫn là giai cấp cầm quyền. Nhà vua chỉ là biểu tượng cho sự tập trung thống nhất và vĩnh hằng của dân tộc. Hơn nữa, chính sự biểu tượng này lại có tác dụng nhất định cho sự tồn tại của chế độ hiện thời. Chính thể Cộng hòa. Trong nhà nước tư sản tồn tại chủ yếu chính thể Cộng hòa Dân chủ, căn cứ vào mức độ nắm giữ quyền lực nhà nước, chủ yếu là quyền hành pháp và lập pháp, giữa các cơ quan quyền lực tối cao và cơ sở. Cách thức hình thành các cơ quan này, chính thể Cộng hòa trong nhà nước tư sản được chia thành 3 loại: Cộng hòa Tổng thống, Cộng hòa Đại nghị và Cộng hòa Hỗn hợp. Cộng hòa Tổng thống là mô hình ở đó việc tổ chức quyền lực nhà nước được áp dụng một cách tuyệt đối, nguyên tắc phân chia quyền lực của học thuyết tam quyền phân lập, không có sự phối kết hợp nhau, trừ một số điểm thể hiện cơ chế kiềm chế đối trọng để tránh sự lạm dụng quyền lực nhà nước của các nhánh quyền lực đã được phân chia. Cơ quan đại diện là nghị viện cũng do nhân dân trực tiếp bầu ra và cơ quan hành pháp do một người đứng đầu cũng do nhân dân bầu, không có nhánh quyền lực nào cao hơn nhánh quyền lực nào. Hành pháp không chịu trách nhiệm trước lập pháp, mà cả lập pháp và hành pháp cùng chịu trách nhiệm trước nhân dân. Ở đây không có chuyện lập pháp lật đổ hành pháp, cũng như không có việc ngược lại, hành pháp không có khả năng đe dọa giải tán lập pháp. Chính các tổ chức này trên thực tế đã tăng cường quyền lực cho Tổng thống. Chính thể này có các đặc điểm sau đây. Một là Tổng thống do cử tri trực tiếp hoặc gián tiếp bầu ra, Tổng thống vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là người đứng đầu chính phủ, không có chức danh thủ tướng. Ví dụ, Tổng thống Mỹ được nhân dân bầu ra gián tiếp thông qua các đại cử tri đại diện ở các tiểu bang. Hai là chính phủ do Tổng thống thành lập và chịu trách nhiệm trước Tổng thống, chính phủ không chịu trách nhiệm trước nghị viện. Ba là Tổng thống có quyền phủ quyết các dự luật của nghị viện. Ví dụ, ở Mỹ, nếu Tổng thống phủ quyết luật do nghị viện thông qua, nếu muốn tiếp tục thông qua dự thảo luật đã bị Tổng thống phủ quyết, nghị viện phải thảo luận và biểu quyết lại dự luật với ít nhất 2/3 phiếu thuận. Khi đó bắt buộc Tổng thống phải ban bố dự luật của nghị viện. Bốn là, nghị viện không có quyền truất phế Tổng thống, ngược lại Tổng thống cũng không có quyền giải tán nghị viện trước nhiệm kỳ. Năm là, chính thể này duy trì chế độ hai đảng thay nhau nắm quyền. Tuy nhiên, chế độ đảng phái thiếu kỷ luật và thiếu gắn bó, nội bộ ít thống nhất, chẳng hạn ở Mỹ, tổ chức và hoạt động của hai đảng giống như hai tổ chức bầu cử thường trực. Khi bầu cử kết thúc thì hoạt động của các đảng cũng dừng lại. Việc thực hiện cương lĩnh, chương trình tranh cử, đề ra chính sách, tổ chức chính phủ hoàn toàn là việc của Tổng thống và ekip. Tổ chức đảng lỏng lẻo, không nội quy, kỷ luật, chế định đảng viên. Đảng và đảng viên không có mối liên hệ về tổ chức mà chỉ có quan hệ được thiết lập trong bầu cử. Ai bầu cho đảng nào thì trở thành đảng viên của đảng đó. Nhìn từ góc độ tổ chức quyền lực nhà nước có thể khẳng định rằng, hình thức chính thể Cộng hòa Tổng thống áp dụng triệt để nguyên tắc phân chia quyền lực trong mối quan hệ giữa các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp, tư pháp, thực hiện cơ chế kiềm chế đối trọng quyền lực, tổng thống, hành pháp, nghị viện, lập pháp, tòa án tối cao, tư pháp vừa độc lập, lại vừa chịu sự chi phối của các thiết chế quyền lực khác trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước. Cộng hòa đại nghị là mô hình ở đó áp dụng nguyên tắc phân chia quyền lực một cách mềm dẻo, có sự phối kết hợp giữa hành pháp và lập pháp. Hành pháp được thành lập trên cơ sở lập pháp và phải chịu trách nhiệm trước lập pháp. Nghị viện được nhân dân trực tiếp bầu ra, được hiến pháp thừa nhận là cơ quan quyền lực tối cao, có quyền lật đổ chính phủ không có sự tín nhiệm của mình. Nhưng dần dần lại bị chính phủ hành pháp thao túng, có thể đe dọa giải tán nghị viện khi thấy không có lợi cho chính phủ. Nguyên thủ quốc gia bị lu mờ chỉ là nhân vật tượng trưng cho nhà nước, nhà vua trị vì nhưng không cai trị. Hình thức chính thể này có các đặc điểm sau. Một là tổng thống được thành lập trên cơ sở nghị viện. Ví dụ, theo hiến pháp của Cộng hòa Italia, Tổng thống do Thượng viện, Hạ viện và các đại biểu hội đồng các vùng bầu ra có nhiệm kỳ 7 năm. Hai là chính phủ được thành lập trên cơ sở nghị viện, phụ thuộc vào kết quả bầu cử các đảng phái chính trị và do Thủ tướng đứng đầu. Ba là chính phủ không chịu trách nhiệm trước Tổng thống mà chịu trách nhiệm trước nghị viện. Chế độ đảng phái duy trì chế độ đa đảng nên đảng nào nắm Hạ viện thì đảng đó trở thành đảng cầm quyền. Song thực tế ở một số nước như Cộng hòa Liên bang Đức, luôn duy trì chế độ hai đảng rưỡi, hai đảng mạnh thay nhau nắm quyền nhưng không thể chiếm đa số trong Hạ viện để thành lập chính phủ nên phải liên minh với một đảng khác. Thực chất, hình thức chính thể Cộng hòa đại nghị có những đặc điểm về cơ bản tương đồng với chính thể quân chủ đại nghị. Điểm khác biệt giữa hai loại chính thể này chính là thiết chế nguyên thủ quốc gia. Cộng hòa hỗn hợp là chính thể có sự pha trộn giữa chính thể Cộng hòa Tổng thống và Cộng hòa đại nghị. Hình mẫu của loại hình chính thể này là nước Pháp, nền Cộng hòa thứ 5 của Hiến pháp năm 1958 hiện hành. Cũng giống như chính thể Cộng hòa Tổng thống, sự hình thành nên chính thể này là sự rút kinh nghiệm của những điểm yếu của chính thể đại nghị và những điểm mạnh phù hợp với thực tế của chính thể Cộng hòa Tổng thống. Chính thể này có các đặc điểm sau đây. Một là Tổng thống do nhân dân bầu, vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa lãnh đạo chính phủ, giống Cộng hòa Tổng thống, Thủ tướng đứng đầu chính phủ. Giống Cộng hòa đại nghị, Tổng thống là người hoạch định chính sách quốc gia, còn Thủ tướng và các bộ trưởng thi hành các chính sách này. Hai là, chính phủ chịu trách nhiệm trước nghị viện, giống Cộng hòa đại nghị, nghị viện chỉ có thể bỏ phiếu tín nhiệm với Thủ tướng chứ không phải là tập thể chính phủ. Ba là, Tổng thống có quyền giải tán Hạ viện. Ví dụ, ở Pháp năm 1966, Tổng thống Mitterrand thuộc Đảng Xã hội đã giải tán Quốc hội. Các nước hiện nay theo hình thức chính thể Cộng hòa hỗn hợp như Pháp, theo Hiến pháp năm 1958, Hy Lạp, Peru, Phần Lan, v.v. 2.2. Hình thức cấu trúc nhà nước. 2.2.1. Nhà nước chủ nô, phong kiến. Trong các nhà nước chủ nô và phong kiến tồn tại chủ yếu là hình thức cấu trúc nhà nước đơn giản, bởi vì ở các nhà nước này, hình thức chính thể chủ yếu là quân chủ tuyệt đối, quyền lực nhà nước tập trung vào nhà vua, Các nhà nước này khi thực hiện chức năng tiến hành chiến tranh xâm lược thường mong muốn sáp nhập các nhà nước bị xâm chiếm vào lãnh thổ của mình, chứ không chấp nhận cấu trúc liên bang. Hạn hữu lắm mới xuất hiện hình thức cấu trúc liên bang phong kiến. Ví dụ Cộng hòa Liên bang Huguenotop ở phía nam nước Pháp, thế kỷ thứ 16. 2.2.2 Nhà nước tư sản. Trong các nhà nước tư sản có cả cấu trúc nhà nước đơn nhất và liên bang, đa số các nhà nước có hình thức cấu trúc liên bang đều có hình thức chính thể Cộng hòa. Ví dụ Mỹ Liên bang Đức, tuy nhiên cũng có nhà nước có cấu trúc liên bang nhưng hình thức chính thể là quân chủ, ví dụ như Liên bang Malaysia. 2.3 Chế độ chính trị, 2.3.1 Nhà nước chủ nô phong kiến. Trong các nhà nước chủ nô phong kiến, phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước chủ yếu là phương pháp phản dân chủ, sử dụng bạo lực công khai. Nhà nước chủ nô với hai loại hình thức chính thể Cộng hòa và quân chủ nên cũng tương ứng tồn tại cả chế độ chính trị, phương pháp dân chủ và chế độ chính trị phản dân chủ. Tuy nhiên, dân chủ trong các nhà nước có chính thể Cộng hòa chủ yếu là các quốc gia phương Tây, thời kỳ chiếm hữu nô lệ cũng mới chỉ ở mức độ sơ khai. Ví dụ, phạm vi quyền lực của nhân dân trong việc thực hiện quyền lực nhà nước rất hạn chế, mà quyền lực thực sự vẫn thuộc về giai cấp chủ nô. Ví dụ, nhà nước có chính thể Cộng hòa như Cộng hòa Dân chủ chủ nô Athens, Cộng hòa Quý tộc chủ nô La Mã, các nhà nước chủ nô này cũng sử dụng phương pháp dân chủ để cai trị. Nhà nước phong kiến tồn tại chủ yếu dưới hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối, nên chế độ chính trị là phản dân chủ. Phương pháp chủ yếu để thực hiện quyền lực nhà nước chủ yếu là bạo lực và lừa dối. 2.3.2 Nhà nước tư sản. Phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước trong các nhà nước tư sản bao gồm cả phương pháp dân chủ và phương pháp phản dân chủ, tùy vào giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản và điều kiện hoàn cảnh trong từng nhà nước cụ thể. Ở thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản, nhà nước tư sản đã sử dụng phương pháp dân chủ trong việc thực hiện quyền lực nhà nước, thể hiện qua các quyền tự do dân chủ của công dân, trong đó đáng chú ý nhất là quyền bầu cử. Tuy nhiên, do bản chất bóc lột vốn có của mình trong những trường hợp nhất định để bảo vệ địa vị, lợi ích giai cấp tư sản nhà nước tư sản cũng không ngần ngại sử dụng các phương pháp phản dân chủ, các biện pháp bạo lực đối với quần chúng nhân dân lao động trong hoạt động cai trị của mình. Có những trường hợp chế độ chính trị phản dân chủ trong nhà nước tư sản phát triển thành chế độ chính trị quân phiệt, phát xít. Ví dụ ở Đức năm 1933 dưới thời Hitler. Trong giai đoạn hiện nay, ở các nước tư bản có nhiều hình thức dân chủ được thực hiện trên thực tế như quyền bầu cử để thành lập các cơ quan tối cao của quyền lực nhà nước, quyền trưng cầu dân ý, quyền biểu tình, v.v. Dân chủ tư sản có một số đặc điểm sau: khả năng sử dụng các quyền tự do dân chủ của công dân, sự thừa nhận về hình thức sự bình đẳng của công dân trước pháp luật, sự tồn tại công khai của các đảng cầm quyền và đảng đối lập, sự tồn tại của hệ thống cơ quan đại diện được bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, nguyên tắc pháp chế tư sản. Câu hỏi ôn tập. 1. Phân tích khái niệm hình thức chính thể và phân biệt các loại hình chính thể điển hình. 2. Phân tích khái niệm hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị, mối quan hệ giữa hai yếu tố này. 3. Trong chế độ dân chủ có thể mang hình thức chính thể quân chủ không? Tại sao? 4. Trong chế độ quân chủ có thể mang hình thức chính thể dân chủ không? Tại sao?